Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Pháp vận của Đức Thế Tôn kể chia ra làm ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp là khoảng 1.000 năm sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt. Tượng pháp là ngàn năm thứ hai, và bắt đầu ngàn năm thứ ba là rơi vào mạt pháp. Chánh pháp vì lúc đó đạo Phật được áp dụng đúng đắn theo đúng lời Phật dạy, tất cả kinh điển đều được áp dụng rất là chính xác. Tượng pháp là sau đó 1.000 năm thì bắt đầu mới có những cái hiện tượng chen vào, lai lai, tượng là lai lai, tương tự, không được chính xác. Nhưng mà rất may mắn lúc đó chư tổ, chư vị đại đức cao tăng rất nhiều, tâm cơ chúng sanh rất cao, cho nên mối đạo vẫn giữ nguyên, chưa phải là chen tạp nhiều lắm. Đến ngàn năm thứ ba thì rơi vào mạt pháp. Mạt pháp có nghĩa là chánh pháp, áp dụng còn rất ít. Trong khi đó thì những sự chen tạp từ bên ngoài đưa vào rất nhiều. Chính vì vậy mà chúng sanh trong thời mạt pháp thực sự không biết đâu là chánh, đâu là tà. Chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp thì chúng ta phải chịu cái nạn này. Nhưng mà cũng may mắn là chúng ta có được những vị tổ sư, đại đức trách ra và hướng dẫn cho mình đi theo con đường thành tựu, tức là tà tu chánh pháp. Cho nên ở trong thời mạt pháp này mà gặp được một cơ duyên thành tựu thực sự là may mắn. Trong thời mạt pháp mà ta lại có được chánh pháp để mà đắc đạo, thì nói thẳng ra là chúng ta tu pháp môn niệm Phật là ứng dụng đúng lời của Đức Thế Tôn dạy cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Phải biết tránh pháp là chọn lựa ngay vào pháp môn niệm Phật. Mà càng chánh pháp hơn nữa là pháp môn niệm Phật mà còn chuẩn bị cái lực lượng bảo vệ, trợ duyên thích đáng, để cho khi chúng ta nằm xuống, những cái thế lực hung hiểm không có phá nghiệp chướng, chúng ta không phá được nhưng mà cũng không có hiện hành được, để cho chúng ta vượt qua cái ách nạn của nghiệp chướng, của ma chướng mà trở về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Chính vì vậy mà xin thề thật với chư vị, pháp hộ niệm là một cái đài cứu tinh để cho chúng ta thành đạo. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng vậy, đầu tiên thì nó chánh, nhưng mà trải qua thời gian thì nó tương tự gọi là tượng pháp, rồi sau cùng nó cũng biến thành mạt pháp. Nó luôn luôn nó có sự chuyển biến như vậy, thành trụ hay không bao giờ cũng có như vậy hết trơn. Thì chúng ta đang nói cái câu chuyện là những cái sơ suất trong pháp hộ niệm, là cái mộng ấy chúng ta làm sao cho cái pháp hộ niệm trụ vào chánh pháp càng lâu càng tốt, đừng đến nó rơi vào cái mạt pháp của pháp hộ niệm. Khi nó rơi vào cái mạt pháp rồi thì nó cũng sẽ lãng quên đi, tại vì lúc đó nó không còn có khả năng cứu được chúng sanh nữa. Tại sao lại mạt pháp vậy? Là tại vì xen tạp. Tại sao mạt pháp vậy? Là tại vì thêm vào nhiều quá, Khi mà thêm vào nhiều thì đến một lúc nào đó mình không biết chỗ nào là chánh pháp, chỗ nào là cái thêm vào. Chính vì vậy mà cái pháp hộ niệm tuy nó đơn giản nhưng mà nó trải qua một thời gian tự nhiên nó không còn đơn giản nữa. Chính là do lòng người không đơn giản. Trong thời mà pháp này không dễ gì mà thấy được một cái đại chánh pháp. Cho nên thường thường con người cứ lấy cái tâm ý của mình nghĩ như vậy, cho nên đưa vào. Ví dụ như quyển sách nói về hộ niệm đơn giản lắm, có mười mấy trang, thì đưa về Việt Nam có một cái chỗ đó in ra dày thế này. Khi mà tôi coi tới tôi thấy nhiều quá, rồi người ta để cũng Tịnh Tông mà gọi đồ pháp hộ niệm rồi. Tôi nói cái này không phải đâu, quý vị đưa thêm vào nhiều quá rồi. Tại sao như vậy? Tại vì thấy cái nào cũng tiếc hết. Được rồi, cho nên xin thưa với chư vị, cố gắng gìn giữ cho được những cái quy tắc, cho được những lời khuyên, cho được những cái hướng dẫn cụ thể của chư tổ, để mà chúng ta cứu người. Có một lần đi về Việt Nam, có một vị sư bà mới hỏi, nói tại sao pháp hộ niệm không đưa chú Đại Bi vào. Vì chính vị sư bà nó có nói là chính cá nhân của tôi đã gặp được một người khi tụng chú Đại Bi hết bệnh, tôi thấy hai ba người như vậy, thì tại sao chúng ta đưa vào để cho pháp hộ niệm nó vững vàng hơn? Thì do mới thưa rằng là tụng chú Đại Bi là chú của Phật rất tốt để phan niệm, nhưng mà ứng về cái chuyện cứu người vãng sanh về Tây Phương thì câu A Di Đà Phật là trực tiếp cứu người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nó mạnh hơn chú Đại Bi. Tại chú Đại Bi là phát nghiệp, trong khi câu A Di Đà Phật vừa phát nghiệp mà phát không được thì cứu người về Tây Phương luôn khác. Cho nên nếu mà đưa cái chú Đại Bi vô thì chúng ta đọc chú Đại Bi, nhiều khi cái tâm cơ của người bệnh đó mong muốn hết nghiệp, mong muốn hết bệnh. Khi cái tâm người ta muốn hết bệnh tức là đang tham chấp cái thân mạng này, nhất định có thể cái chú Đại Bi xóa cho người đó một số nghiệp, nhưng mà sau cùng rồi người ta hưởng cái phước chứ không phải là hưởng cái vạn sanh Tây Phương Cực Lạc khác nhau. Vì thế cho nên ngài Tịnh Không nói ngay cái chú bản sanh cũng không còn thiết nữa, một câu A Di Đà Phật đi thẳng. Có nhiều ban hộ niệm thêm cái chuyện cung thi thực cho các vị vong linh. Có nhiều người hỏi tôi như vậy có được không? Tôi nói cung thi thực được chứ không ai mà cấm mình. Nhưng mà đối với cái pháp hộ niệm chư tổ đã không còn cung thi thực, mà ta đưa cái chuyện thi thực vào, cái lợi hại có. Tại vì ứng dụng để bố thí cho chúng sanh trong pháp giới đó thì mạnh, chứ còn ứng dụng đó để mà cứu cái người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì quá yếu rồi. Cái gì nó có cái mũi nhọn của nó. Nếu mà chúng ta áp dụng thì hồi nãy có thêm một cái chú Đại Bi, bây giờ thì có thêm một cái phần thí thực cho nữa. Pháp hộ niệm nguyên lai của nó rất đơn giản, một câu A Di Đà Phật cứu người vãng sanh, bây giờ nó thêm một cái pháp bố thí vô đó nữa rồi, nó thêm một cái pháp giải nghiệp vô đó nữa rồi, hai cái nó đèo vào, thành ra nó rắc rối không tưởng tượng được. Chúng ta làm cái gì nhất định đừng bao giờ sợ về cái vấn đề hậu quả của việc mình làm. Chư tổ sư toàn là chư Phật Bồ Tát tay lại. Nếu mà cái việc này nó hợp với cái chuyện cứu người vãng sanh các ngài đã đưa vào rồi, trong này các ngài không đưa vào, nó có cái nguyên nhân của nó. Có một cái vị kia chuyên môn đi tụng đám. Mỗi lần đi tụng đám thường xuyên cung thí thực, thì khi vị đó đến một cái đạo tràng niệm Phật, sự việc này xảy ra cũng cỡ 5-6 tháng, người ta báo cáo. Thì khi cái vị đó đến một cái đạo tràng niệm Phật, thì khi đến tới cửa thì có một người chặn lại, không cho vị đó vào, kéo áo lại, mà không phải là người dương mà là người âm, kéo lại cứ nói đừng có vào cái chỗ đó, chỗ đó người ta không có cung thi thật. Kéo lại. Rồi khi đi ra rồi cái vị đó nghĩ rất lạ quá, trở lại thì bị kéo nữa, cứ kéo gần một vòng ở ngoài. Đạo tràng đó mới viết thư hỏi. Thì vị âm hỏi lại là hỏi thử cái người đó hồi giờ làm cái gì, có thường cung thi thực, coi này có cúng có tới gì hay không, có liên quan tới người âm hay không. Thì người ta điều tra ra là cái người đó là người đi cúng hoặc là tụng đám. Tụng đám từng cúng như vậy. Tôi nói đây cũng là một cái bài học rất hay. Chúng ta đi hộ niệm, chư tổ không có bày chúng ta cung thi thực, chúng ta cung thi thực vô tình, những cái vị mà được chúng ta cúng đều sát thiệt ta, tại người ta thích ăn mà. Các cái vị đó đâu phải là đắc đạo gì đâu à, người ta thèm ăn mà. Tới cái chỗ nào có cúng thì người ta tới ăn, mà không có cúng thì người ta kéo mình sạch. Chính vì vậy mà cung thi thực cũng không phải là cái gia pháp hoàn hảo, mà làm cho hộ niệm thêm rắc rối. Rồi có người nói bây giờ lỡ tôi vái như vậy rồi bây giờ làm sao? Tôi nói vái đi rồi vái lại có gì đâu. Hồi trước tôi nghĩ rằng là quý vị tới đây niệm Phật, cho nên tôi cúng thí thực để tôi kêu quý vị tới niệm Phật với tôi. Nhưng mà quý vị đó đâu, ăn xong là quý vị đi, chứng tỏ rằng là nếu mà thích niệm Phật thì vô cái đạo tràng đó, vô mình niệm Phật rồi, vô kéo lại, kéo lại, tại vì chỗ đó người ta không cúng thí thực, ngày đó không cúng thí thực không vào. Chính vì vậy mà bây giờ vái lại, chư vị ơi, chư vị tới cái niệm Phật đường đó, tới cái đạo tràng đó, để cho hàng ngày người ta cúng thí thực cho chư vị ăn. Chư vị hãy niệm Phật đi mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ tham vào những cái món ăn này không có giải quyết được vấn đề sanh tử. Bây giờ hôm nay tôi xin quý vị hãy cùng nhau niệm Phật đi, đừng nghĩ tới chuyện ăn nữa. Như vậy thì chúng ta giải ra chuyện này, đừng nên đeo bọn thêm nhiều quá, mà nó sinh sự dữ lắm. Sau này rồi quý vị sẽ thấy, đến một cái chỗ kia gia đình người ta không đủ khả năng cung thí thực, tự nhiên những vị đó lại kéo chúng ta lại, làm cho chúng ta bị không thanh tịnh để niệm Phật, mà nhiều khi chính cái người bệnh cũng không còn thanh tịnh nữa, tại vì những vị đó người ta đang cứ nghĩ tới cái chuyện ăn uống khó lắm. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới quyết lòng một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng, đừng nên quá xen tạp, mà nó làm cho pháp hộ niệm đi tới chỗ giai đoạn gọi là ma pháp cũng không hay cho chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.